Và rồi bây giờ nếu mình ngẫm cho kỹ lại á, cái nhân duyên này nó không viên mãn. Là mình hồi nãy tôi nói ngoại cảnh rồi, nó không viên mãn. Bây giờ nói đến con người nó cũng không viên mãn. Tức là mình gặp một người giữ người hiền, nhưng mà ngay bây giờ mình gặp người hiền đi cũng không viên mãn. Cho nên chẳng hạn tình cảm thắng thiết cho đến vợ chồng, cho đến mẹ con, cho đến cha con, cho đến thầy trò, nó cũng không có được 100%, nó cũng không thể nào được phép hết. Nó cũng cao lắm á, mà mình mừng thế lắm, mà đủ để làm cho mình hài lòng lắm là 85%, là coi như là hạnh phúc lắm rồi. Chứ đâu có thể nào mà 100% như ý nhau. Cũng có những lúc cãi cọ giữa những người thương nhau, cũng có những cái lúc mà bực mình nhau, giận hờn nhau. Tất cả cái đó để cho mình thấy rõ rằng là nó ngoài cái nhân duyên thuận hảo với nhau, thương mến nhau, nó vẫn còn một ít xíu những nhân duyên, nó còn có những phần trăm nào đó những cái nhân duyên. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là nhân duyên với hoàn cảnh thì không có cái hoàn cảnh nào là tốt đẹp 100%. Nó nhân duyên với mọi người xung quanh mình. Như con mình sinh ra, mình nhiều khi mình cũng đâu có hài lòng 100%. Rồi vợ chồng ăn ở với nhau cũng đâu có hài lòng nhau 100%. Hài lòng nhau trên cái mức trung bình là cảm thấy gật gù rồi, gật đầu rồi. Như vậy thì nhân duyên từ ngoại cảnh cho đến chúng sinh, cho đến con người, từ vô tình cho đến hữu tình đó, mình có thể nói như vậy. Những nhân duyên mình gây, không có một cái nhân duyên nào hoàn hảo 100% hết. Cho nên phải nói thẳng rằng là nếu mà nhìn lại á, thì chỉ có cái nhân duyên đối với lại Đức Phật hay cái giáo pháp của Ngài. Đức Phật nếu nhìn trên một cái nhân duyên theo cái cảnh, cái nhìn của một phàm phu, thì như hồi nãy tôi nói, Đức Phật vẫn có nghịch cảnh, vẫn bị hủy báng, vẫn bị chê bai. Nhưng mà bằng cái trí tuệ của Đức Phật, bằng cái giáo pháp của Ngài, thì Đức Phật không có nghịch cảnh. Cho nên chính những kẻ mà tạo nghịch cảnh với Đức Phật, những kẻ đó đều được Đức Phật giác ngộ, độ cho. Và điều đó tất cả tôi nhìn ở đây, tôi thấy mọi người Phật tử ở đây người nào cũng thuộc loại, thuộc hàng là nghe Phật pháp nhiều năm rồi. Tức là tôi cũng cần phải chứng minh cái chuyện rằng là Đức Phật độ những cái người mà nghịch hạnh đối với Đức Phật. Và Đức Phật không có nguyền rủa ai hết. Đức Phật không có phán cho một kẻ nào phải đọa địa ngục hết. Cuộc đời của Ngài không hề có một lời ác, không hề có một ý nghĩ ác. Ngài không bao giờ có một cái ý nghĩ mong cầu cho một kẻ nào đó phải chịu một cái khổ. Mà trái lại, có một kẻ nào đó mà phải chịu cái khổ ấy, thì Ngài cũng đọc rồi Ngài phải tìm cách để cứu. Dù cho đó là dĩ nhiên, kẻ ác cái đọa, còn người thiện thì làm gì có chuyện đọa. Cho nên nếu đã đó là cứu khổ, người ác cái khổ nhiều, người thiện ít cứu khổ lắm. Như vậy thì cứu khổ là dĩ nhiên là cứu kẻ ác, cứu kẻ vô minh. Mà nếu mà mình lại khởi một ý ác đối với kẻ ác thì làm thế nào mà có cái chuyện cứu khổ được. Cho nên khi đã nói chuyện cứu khổ thì phải đi đôi với cái tinh thần của cái sự độ lượng. Vì sao? Thì mới cứu độ được. Còn nếu mà đi kèm theo một cái tinh thần là ăn miếng trả miếng, nghĩa là kẻ nào ác với mình thì mình ác lại, kẻ nào thiện với mình thì mình thiện, thì như thế không phải là Bồ Tát Đạo. Đó, phải Bồ Tát Tâm. Tại vì như vậy thì mình chỉ là một người tính toán cái sự hơn thiệt lợi lạc cho mình thôi. Cho nên kẻ nào làm gì cho mình thì mình đáp lại cái như vậy. Nhưng mà đối với lại Đức Phật thì Ngài không cần biết kẻ nào làm gì cho Ngài, mà Ngài chỉ biết chuyện Ngài làm cho mọi kẻ. Và một khi mà Ngài phát tâm như vậy thì cái nghịch cảnh nó sẽ hết. Mình mà sở dĩ mà có nghịch cảnh, tức là mình bảo là có một cái nghịch cảnh đến với mình, có một sự bất bình đến với mình, có một cái sự bất mãn đến với mình, là đều do bởi vì mình lấy mình làm chính. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hạ tôi, đó là nguyên nhân của những sự mà khiến tôi bất bình, khiến tôi bất mãn. Nhưng mà đối với Đức Phật không hề thấy như vậy. Bởi vì Đức Phật không bao giờ lấy mình ra làm một cái đích hết, mà luôn luôn lấy chúng sinh. Cho nên Đức Phật không bao giờ đưa mình ra, mà thôi không đưa mình ra thì không bao giờ có những cái chuyện mà cảm nhận rằng là họ hại tôi, họ mắng tôi, họ đánh tôi. không có cái đó. Bởi vì với một cái người mà ngã mạnh chừng nào ấy, thì cái tư tưởng nó mạnh chừng đấy và dễ chừng đấy. Nhưng mà với một cái người mà nghĩ tới chúng sinh, tức là cái ngã nó nhẹ, thì người đó rất ít thì có một cái. Nói một cái ví dụ chẳng hạn như ở đây, nếu người nào chúng ta có sinh hoạt trong một cái hội đoàn, trong một cái ngôi chùa, mình dễ có cái kinh nghiệm lắm. Nhưng nếu khi mà mình đến một cái ngôi chùa hay đến hoạt động với một cái hội đoàn nào đó, với một cái tính cách rằng là mình làm việc cho mọi người, mình phụng sự cho mọi người, thì mình sẽ khéo chịu đựng lắm. Và những cái sự mà họ chê tôi, họ chỉ trích tôi, họ mắng tôi, họ coi thường tôi, nó không có xảy ra trong đầu mình, tại vì mình mà lo nghĩ phục sự cho người khác. Cho nên người này cầu nhầu cái á, thì mình vứt ra, người kia cười nửa cái á, thì mình vỗ về. Đó. Mình chiều chuộng hết, người nào muốn cái gì mình chiều chuộng. Nhưng nếu ngược lại, mình đến với một cái ngã mà không đến bằng sự phục sự, mà đến với một cái ngã là tôi đây, tôi đến, tôi dự đây, thì mình sẽ dễ dàng bất bình lắm. Tức là người này nói thế này, người kia nói thế kia, tôi không hài lòng. Tôi không có chỗ ngồi tốt, tôi không có mời tôi ăn, không có trọng tôi, không có kính nể tôi, cho nên tôi không thèm đến nữa. Đó. Nhưng nếu mà mình đến với tính cách phụng sự thì mình không có nghĩ, bao giờ mình nghĩ đến chuyện đó hết. Mà mình là người phụng sự, mình là người ăn sau cùng, mình là người bưng cho người ta ăn, mình là người lo. Và không bao giờ mình có cái ý nghĩ rằng là họ không tiếp đãi tôi bằng ngoài. Như vậy thì cái khi mà mình phát sinh một cái tâm phụng sự cho mình, cho mọi người, thì cái ngã này nó bị quên, thì nghiệp cảnh nó bị diệt. Tại cái ngã này nó khi quên đi thì nghiệp cảnh cũng bị quên theo nó. Nhưng khi cái ngã này nó càng bị cắt, nhấn chừng nào thì cái nghiệp cảnh nó càng nhấn càng mạnh chừng đấy. Người nào mà đi đâu cũng tôi thì người đó dễ dàng bất mãn. Thế thì mình biết rằng là như vậy, thì tất cả những cái nhân duyên mình gieo trong đời sống của mình đó, thì không có một cái nhân duyên nào tất cả mọi người trong đời sống mình phải nghĩ tới, mình phải lo tiếp xử với họ, mình lo đối đãi với họ, mình gieo trồng nhân duyên với họ bằng cái sự quán ghép hay bằng một cái tình cảm, đều là tạo cái nhân duyên đối với lại người kia. Nhưng mà tất cả những cái nhân duyên mình tạo đó, như hồi nãy tôi nói, đều không viên mãn, nhưng chỉ có một cái nhân duyên tạo với Đức Phật thì viên mãn. Tại vì cái nhân duyên tạo với Đức Phật thì như hồi nãy tôi mới đề cập đến, Đức Phật có thể hóa giải mọi cái nghịch cảnh trở thành Phật cảnh. Cho nên chính vì vậy những người mà hại này mới được độ. Và chính nhờ như vậy cho nên mình đến, mình giao nhân duyên với Đức Phật dưới dạng thức nào đi chăng nữa, mình vẫn được lợi lạc. Tức là dưới cái dạng thức của cái sự mà đừng nói là làm thiện, có làm quấy đối với Đức Phật đi chăng nữa, chung cục hệ có nhân duyên với Đức Phật là đều được đắc độ. Đức Phật có cái trí tuệ vi diệu như vậy, có cái hành nguyện, có cái từ bi rất là khó nghĩ, khôn lường tất cả cái gì như vậy. Thế thì chính vì như vậy mà mình mới phải theo một cái nhân duyên với Đức Phật. Đó là cái vấn đề của cái sự tu học, cái bước đầu. Nhưng mà có khi mình cũng ngộ nhận, có rất nhiều người giao một cái nhân duyên với Đức Phật, nghĩa là cũng thờ Phật. Nhưng mà thờ Phật như vậy theo một cái truyền thống, mà truyền thống đó nó không có rõ ràng, tức là nó không có đúng theo bản hoài của Đức Phật. Tức là truyền thống chỉ là ông cha của mình thờ Phật, cho nên ngày hôm nay mình cũng thờ Phật để mà tiếp tục cái sự nghiệp của ông bà để lại bao nhiêu thôi. Tức là ông bà sao thì mình như vậy, giữ gìn cái truyền thống đó là một tinh thần hiếu. Có một số người nghĩ như vậy mà thờ Phật. Có một số người căn cơ tệ hơn như vậy, thờ Phật mà nghĩ rằng là không phải là để giữ gìn cái truyền thống của dòng tộc của mình, không phải, mà là nghĩ rằng là thờ Phật thì được Phật gia hộ, thì mình cầu xin cái gì nó sẽ dễ. Mà Đức Phật là người từ bi, dễ xin lắm. Cho nên như vậy thì tại vì mong thờ, xin 10 điều ngài cho được một cũng còn hơn rằng là không có điều nào. Cho nên mình thờ, và thờ Phật cái tính cách là để cầu xin cho mình. Mình lúc nào cũng thầm nói với Đức Phật là con thờ Phật kỹ lắm, cho nên Phật nhớ với con, cho nên nhớ là con xin những cái đấy đó. Và Phật nhớ, nhớ cho. Mỗi sáng con đều quét dọn và lau được Phật sạch sẽ, con cúng Phật đủ những cái món ngon cũng như hoa đẹp, cũng như là quả tươi. Và Phật nhớ rằng là con là lo cho Phật như vậy, cho nên Phật nhớ nhớ đền đáp lại cho con bằng những sự ấn cầu xin đó. Đó. Thế thì một hạng thì thờ Phật như vậy, một hạng là thờ vì truyền thống, và hai hạng đó thì phải nói rằng là chiếm đa số đấy, chiếm đa số trong cái người Phật tử. Có một hạng thứ ba, hạng này là thờ Phật tính cách đúng nhất, cao thượng nhất, nghĩa là thờ Phật vì ngưỡng mộ cái trí tuệ và cái từ bi của Đức Phật, cho nên thờ. Mà khi thờ như vậy là cái chữ tôn thờ, thờ kính, nó chỉ cho một cái gì? Sự tôn thờ hay thờ kính là cho một cái sự là mình kính trọng, mình hết sức là kính trọng. Mà dĩ nhiên mình kính trọng, mình kính trọng cái gì đấy? Cái hay, cái tốt, cái hay hay cái tốt, chứ không cách gì mình kính trọng được cái xấu cái dở đấy. Dù cho đôi khi cái xấu cái dở nó có làm lợi cho mình, nhưng mà chưa hề bao giờ mình kính trọng nó hết. Nhưng mà dù cho cái tốt cái xấu nó có thể bắt mình phải hy sinh, nhưng mà trong tiềm thức của mình cũng luôn luôn kính trọng, dù mình chỉ theo nó, mình theo cái xấu để mình có lợi, nhưng mà giờ mình kính trọng cái xấu, và mình không dám theo cái tốt, bởi vì cái tốt nó bắt mình phải hy sinh, phải nhường nhịn, thiệt thòi quá. Mình không theo nhưng không bao giờ mình dám coi thường, khinh dễ cái tốt hết, mà mình luôn luôn trọng. Mà bằng cớ là tâm tư con người đó, ai cũng coi trọng cái tốt, rõ ràng như vậy. Cho nên kể cả kẻ xấu cũng coi trọng cái tốt nữa. Như nãy giờ tôi nói, cho nên mình cứ xét những người mình thấy này, khen một người nào tốt, ai cũng thích hết. Mà cái tốt thắng cái đẹp, thắng cái giàu, thắng cái giỏi, mà cái tốt là hơn hết. Thế là bằng cớ tại sao tôi nói nó thắng. Bây giờ chẳng hạn như tôi phê bình một người như vậy thì người đó buồn, mà tôi phê bình một người như vậy thì người đó vui. Nói ví dụ vậy, ví dụ tôi có thể phê bình, tôi nói rằng là cái người đó rất là xinh đẹp nhưng mà bất lương ghê lắm, nhưng mà lòng dạ nghĩa là như thú ấy, thì cái đó là hủy bán sự dụng. Nhưng mà nói cái người đó là mặt mày nhìn xấu xí, nhìn ra gì hết, nhưng mà cái tâm địa rất là tốt, người đó rất là tốt, thì đó là tiếng khen. Nhưng bây giờ tôi khen tôi bảo người đó giàu ghê lắm nha, mà lưu manh lắm, nghĩa là trời á. Nhưng mình bảo người đó nghèo lắm, nhưng mà lòng dạ rất là độ lượng, rất là tốt, là khen. Như vậy thì một cái khen một cái chê, nhưng mà hễ cái chữ tốt thì người ta chọn cái đó, mà nếu mà là xấu mà khen những mặt khác thì nó cũng trở thành vô giá trị. Cho nên rõ ràng rằng là cái tốt mạnh nhất trong tất cả mọi cái. Cái khen mình đẹp xong đó thì chê một câu mình không tốt tí nào, tâm địa của mình bất lương, thì cái đó là dục lắm. Nhưng mà chê mình xấu, nhưng mà khen mình cái lòng dạ như Phật ấy, thì là khen đấy. Cho nên rõ ràng cái tốt nó là cái xu hướng mạnh vô cùng, rất là mạnh mẽ. Và bằng chứng ở trên đời này chỉ xảy ra chiến tranh, tranh giành đánh nhau vì tranh nhau tốt, chứ đâu có ai đánh nhau vì tranh nhau đẹp đâu, cũng ai đánh nhau vì tranh nhau là giàu đấy. Mà chỉ đánh nhau để tranh nhau cái tiếng tốt, chứ không phải đánh nhau để tranh nhau cái tiếng là mình giàu hay là cái tiếng là mình đẹp, không có. Mà hai hội đoàn chống nhau, mắng nhau cũng chỉ cái nào cũng chỉ cố gắng kéo cái phần tốt của mình, cái nào cũng cố gắng để chứng tỏ mình là tốt. Hai người cãi nhau cũng chỉ cố gắng chứng tỏ mình là tốt, chứ không có bao giờ ngồi cãi nhau về cái ai đẹp hơn ai, mà chỉ có cãi nhau là ai tốt hơn ai, nghĩa là luôn luôn nói người kia là xấu lắm, người kia là xấu lắm. Toàn là tranh cái tốt thôi. Như thế thì mình thấy rằng là vậy thì tôn thờ rõ ràng là trong tâm trí con người, tôn thờ là tôn thờ cái tốt, dù là bình thường ta ít ai dám làm tốt. làm tốt là thế nào? Làm tốt là nghĩ đến thế nào? Còn làm xấu là thế nào? Làm xấu là chỉ khư khư cho mình thôi. Cái gì trái mình thì chỉ bán, cái gì thuận mình thì khen ngợi, còn mặc kệ không cần nghĩ gì tới ai hết. Và chính vì cái tâm tư như vậy đó mà con người ta luôn luôn tranh đấu với nhau và luôn luôn chạm cái mà ta gọi là chạm tự ái. Chạm tự ái chung quy nó cũng chỉ là cái là chạm vào cái ngã của mình. Mà những người mà chỉ lo nghĩ cho mình thì cái ngã đó lúc nào nó cũng đưa ra trước đấy, cho nên dễ chạm lắm. Nhưng mà cái người mà nghĩ cho thiên hạ thì người đó mới là tốt, người mà làm cho thiên hạ mới là tốt. Cho nên thiền thường người ta khen tốt, cho mà người đó tử tế lắm. Người họ nghèo đấy nhưng mà họ dám cho ăn mày ăn xin, hay họ dám giúp cho những người khác, giúp cho người khác, làm cho người khác mới được gọi là tốt. Cuộc đời nó như vậy. Như vậy thì không, cái tốt đó nó không đến với mình bằng cãi nhau. Cái tốt đó nó đến với mình không bằng sự chỉ ra cái xấu người khác, mà cái tốt đó nó sẽ đến với mình bằng chính việc làm, lời nói và ý nghĩ. Ý nghĩ tốt thì tự nhiên lời nói nó đúng, nó tốt, mà hành động nó tốt. Với hành động tốt thì người ta biết mình là một người tốt. Và cứ nói cho đúng đi, nói cho đúng, làm cho trúng. Thì cái ý nghĩ nó trúng thì nó sẽ đưa đến hai cái nghiệp kia nó cũng trúng. Mà cái ý nghĩ nó sai thì nó đưa đến hai cái kia nó cũng sai. Thế thì nếu mà người ta sống cuộc đời thì biết cách tranh nhau. Tại vì cãi nhau thì cả hai đều là dở hết, không có tay nào tốt hết. Mà tốt không bằng cái sự như nãy tôi nói, không bằng cái sự mà cãi nhau mà để thành được cái tốt. Mà cái tốt đó chính là nó không dính dáng đến cái chuyện tranh chấp hết. Cái tốt đó là nó là tự nhiên của nó thôi, là cứ luôn luôn khoan dung, luôn luôn độ lượng, luôn luôn nghĩ tới kẻ khác, nó luôn luôn làm cho kẻ khác, nói cho kẻ khác, thì cái đó là tốt. Như vậy thì khi người ta tôn thờ một cái tốt, tức là người ta kính trọng cái gì đó tốt đẹp thiện. Và khi mình tôn thờ kính trọng thì mình phải để nó ở một cái nơi, một cái nơi tốt nhất, một cái chỗ, một cái chỗ mà đẹp nhất. Chẳng hạn như bây giờ khi mình thờ phụng ông bà, thờ phụng Đức Phật, thì dĩ nhiên cái bàn thờ phải là một cái chỗ đẹp, mà một cái vị trí tốt ở trong nhà. Mình không thể nào đi tìm một cái góc, một cái xó xỉnh nào đó ở trong nhà mà mình để bàn thờ được. Bàn, tại vì bàn thờ tượng trưng cho cái gì? Mình cung kính, một cái cung kính thì mình phải chọn lựa, mình phải để. Như vậy thì bây giờ đây mình nói mình tôn thờ Đức Phật, thì đồng ý rằng là thờ, tôn thờ Đức Phật, thờ phụng Đức Phật thì phải thờ bằng cả ba nghiệp, chứ không phải thờ một nghiệp thôi. Phải thờ bằng ý, bằng khẩu và bằng thân. Thờ Đức Phật cũng thờ Đức Phật. Đức Phật là cái gì? Đức Phật biểu hiện có ba nghiệp. Nếu mà chỉ có thân nghiệp thôi, là qua 32 tướng tốt thôi, thì chưa hẳn là Phật. Như trong Kinh Kim Cương Đức Phật nói vậy. Và nói Tu Bồ Đề có do nơi 32 tướng tốt mà gọi là thấy Phật không? Chưa hẳn đấy. Cho nên thờ Phật là phải thờ cả đủ ba nghiệp như vậy, như vậy tôi nói. Tức là thờ cái ý của Phật, thân của Phật và khẩu của Phật. Thân của Phật là luật nghi, tức là giới đức. Khẩu của Phật là pháp. Còn ý của Phật nó là giác ngộ, là sự giác ngộ, hay nói một cách khác, tư tưởng của Ngài là giác. Đó. Khẩu của Ngài là nói ra những lời chân chính, đúng cái chân lý cho nên gọi là chính. Và thân của Ngài hành đúng theo giới đức cho nên thanh tịnh. Như vậy ba nghiệp của Ngài tượng trưng cho giác, chính và tịnh, hay là Phật, pháp và tăng. Giác đó là Phật, chính đó là pháp, và tịnh đó là tăng. Như vậy thì nơi thân của Ngài hiện tướng tăng, nơi miệng của Ngài thì nói ra pháp, và nơi tư tưởng, cái tâm của Ngài đó là tính của giác ngộ, là bản giác, là sự giác ngộ. Thì như vậy mình biết rằng là Phật đó là gồm, bao gồm cả Phật, pháp và tăng, là không có lìa ba thứ đó. Như vậy cho nên chính vì như thế mà bảo khi rằng là mình thờ kính Đức Phật thật sự thì tự nhiên mình phải phụng sự Tam Bảo, là vì như vậy. Hay là khi bây giờ trở lại cái vấn đề nói mình thờ Đức Phật, mình thiết tượng Đức Phật để đó là mình thờ ở nơi thân của mình rồi, thân của mình thì có tượng để mình lễ lạy, khẩu của mình thì đối với kinh mình tụng rồi, vậy còn ý của mình thì tư tưởng tới những lời giáo huấn của Đức Phật. Mà khi tư tưởng đến lời giáo huấn Đức Phật hay là tư tưởng của mình nghĩ tới Đức Phật, mà nghĩ tới Đức Phật tức là nghĩ tới cái sự giác ngộ của Đức Phật, và giác ngộ đó là trí tuệ và từ bi. Như vậy cái ý của mình phải nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi, phải kết hợp với trí tuệ từ bi, thì ý của mình sẽ kết hợp với ý Phật. Và mình thiết trí Đức Phật với trí tuệ và từ bi đó ở nơi nào? Ở trong mình, ở trong tư tưởng của mình, trong đầu óc của mình. Như vậy mình để Đức Phật ở nơi ở trong khối óc của mình. Mà dĩ nhiên thì khi mình thờ Phật, nó mình thiết trí một cái bàn thờ Phật thì mình phải để hoa quả, mình quét dọn bụi bặm sạch sẽ, không khi nào mình dám để rác rưởi ở trên bàn Phật hết. Nếu quả tình có một kẻ nào dù là con của mình đi chăng nữa mà bỏ vứt rác ở trên bàn Phật, mình cũng rầy, cũng quả, cũng la, cũng mắng. Và mình bảo như thế là bất kính. Và khi nào cái sự kính trọng của mình khi nào phải đi đôi với sự trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thì cái bàn thờ ngoài mình biết trang nghiêm thanh tịnh như vậy, thì cái bàn thờ trong đầu óc của mình, mình tôn thờ Đức Phật là tôn thờ, là để cái trí tuệ và cái từ bi đó ở trong đầu óc của mình. Và khi để nó trong đầu óc của mình đó, thì đó là một cái bàn thờ. Mà cái bàn thờ đó dĩ nhiên không thể để rác kiến được. Mà rác kiến ở trong óc của mình là gì? Là ganh tị, là độc hại, là u mê, là tham dục, là sân khỏe, vân vân, đủ thứ ác pháp. Và như vậy nếu mà đồng thời đầu óc của mình nghĩ tới Phật và đồng thời mình vẫn nuôi những cái pháp tham sân si nói trên, thì tất nhiên rằng là trong đầu óc của mình là vừa có rác và vừa có Phật. Và như thế đó thì kể ra mình thờ như thế cũng là thờ bất kính rồi. Cũng như cái bàn thờ ở ngoài mình không thể nào để nó dơ được, nhưng mà cái bàn thờ này quan trọng hơn bàn thờ ở ngoài. Và mình mải lo cho cái bàn thờ ở ngoài mình quên mất thành cái quan trọng. Cái này làm mình thành Phật, chứ không phải là cái bàn thờ sạch kia đủ để làm cho mình thành Phật, mà cái này sạch mới làm thành Phật được. Mà cái kia là cái tiêu biểu và tượng trưng cho sự tâm thành kính của mình nó bộc lộ ra ngoài. Cho nên như thế thì mình cần phải biết rằng là với cái bàn thờ trong tâm trí của mình tôn thờ Đức Phật ở nơi đây, thì cái tôn thờ chỉ được trang nghiêm bởi trí tuệ và từ bi. Còn bao nhiêu những rắc kiến tham sân si kia thì phải đẩy nó ra khỏi đầu óc của mình, phải quét cho sạch. Và khi mà chính khi mà đẩy những thứ đó, cũng như là mình lau chùi bụi bặm thờ Phật mỗi ngày vậy, thì như vậy thì cái tư tưởng đó, cái khối óc đó nó sẽ thanh tịnh. Mà khi nó thanh tịnh như vậy á, nó thanh tịnh tức là nó phù hợp với giới, tức là nó không còn có rắc rến, tức là nó không còn có nhiễm. Mà khi nó phù hợp với giới á, thì nó mới phát sinh được cái sự chứng định và trí tuệ, thì mới nói đến cái chuyện giác ngộ được. Và khi nó cái tâm ý của mình mà nó có thuần từ bi và trí tuệ rồi, thì tự nhiên miệng của mình và thân của mình nó mới làm đúng với lại giới luật, đúng với lại giới đức, giới hạnh, hay là đúng với lại chính pháp, mới nói được chính pháp và mới hành được chính pháp, tức là cái giới đức. Thì thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên thì mình mới thấy rằng là khi mình thờ Phật như vậy thì đương nhiên trong cái tư tưởng của mình luôn luôn phải cứu xác. Cứu xác như vậy để làm sao cái bàn thờ ở trong, bàn thờ ở ngoài, hai cái bàn thờ nó đều thành tịnh. Và như thế thì cái sự thờ Phật nó mới thành. Cái thứ hai nữa mình nói cái ý rồi, bây giờ mình nói đến cái khẩu. Khẩu thì đối với một người Phật giáo đồ, người đệ tử Phật, bất luận là hàng nào ở trong thất chúng. Thất chúng là 7 nhóm đệ tử của Đức Phật, tức là tỳ khưu ni, sa di ni, u bà di, với lại thức samana của bên ni, gọi là thất chúng. Thì dù là hàng nào ở trong thất chúng đi chăng nữa, hàng nó cũng phải cần phải tu hai, một trong hai thứ hoặc là cả hai nơi khẩu nghiệp. Nghĩa là một là tu theo từ bi, mà hai là tu theo trí tuệ. Trí tuệ đó là dùng cái khẩu này để mà nói những lời lợi ích, để khai thị cho người ta, làm cho người ta giác ngộ, làm cho người ta đang còn ô nhiễm trở thành thanh tịnh, làm cho người ta đang còn phiền não trở thành kinh an. Mà muốn kinh an nó thì cái phiền não nó phải bị tống, bị diệt. Và cái phiền não nó bị tống, bị diệt chỉ bằng khi mà cái giáo pháp được vận chuyển. Tức là khi người ta nghe giáo pháp rót vào thì cái nước cam lồ pháp nhũ đó nó sẽ tẩy sạch mọi phiền não, như là mình tưới nước rửa hoa vậy, thì nó sẽ sạch bụi bặm đi, thì cái hoa kia nó sẽ tươi và đạt hạnh phúc. Thì cái đầu óc của mình nó đang còn héo úa vì phiền não, khi nó được nghe giáo pháp nó sẽ trong sáng, nó sẽ tỉnh táo và có sức mạnh hơn. Thế thì một là mình dùng cái khẩu nghiệm như vậy để mà tưới nguồn tâm địa của chúng sinh bằng giáo pháp của Đức Phật, đó là theo khuynh hướng của huệ, của trí tuệ. Thế nên nếu mà giả sử như là mình không có cái khả năng nói trên thì ít nhất mình cũng phải có một khả năng là muốn cầu độ chúng sinh với cái từ bi. Thì chính cái từ bi đó mình mới tập cái từ bi đó bằng cách mình thường tụng kinh tụng kệ để hồi hướng cái công đức có được đến cho hết thầy mười phương pháp sư chúng sinh đều cùng mình trong tương lai đồng hành Phật đạo. Tại vì chính cái năng lực từ bi đó mới phát sinh được cái trí tuệ. Nếu không có từ bi thì trí tuệ không phát sinh. Tại sao? Tại nếu mà mình chỉ nghĩ cho mình thôi, nếu mà bây giờ mình nghĩ rằng đời sống của tôi chỉ cần tôi thôi thì giản dị lắm. Mình chỉ cần cái một công ăn việc làm của mình là xong rồi, và mình có lương có lậu rồi xong rồi, bấy nhiêu đủ rồi, trong rồi một tí nghề nghiệp để mà nuôi thân mình xong. Nhưng nếu bây giờ mình nghĩ mình phải lo cho chúng sinh thì cái nghề nghiệp đó mình không đủ để lo cho chúng sinh, thì phải có một cái khác. Thì phải có chẳng hạn như là đó, ví dụ khai chùa tạo tượng để in kinh độ chúng, thì như thế đòi hỏi mình phải có nhiều cái khả năng hơn, nhiều cái đức hạnh hơn, nhiều cái trí tuệ hơn. Cũng giống như chẳng hạn như cái nghề đó của mình chỉ đủ nuôi thân, bây giờ mình có con có cái đông, mình phải tìm một cái cách thức nào đó để kiếm được nhiều hơn, để mà nuôi được nhiều người hơn. Thì chính cái mình kiếm một cái cách thức nào đó là mình bắt đầu có một cái nhu cầu lớn hơn, nên sự đòi hỏi nó lớn hơn. Tôi nói ví dụ vậy tôi hiểu, nếu mình sống ở một cái bờ vặt thì mình chỉ cần một cái phà nhỏ nhỏ, cái thuyền con nhỏ nhỏ, mình chèo đi được rồi. Nếu mình sống bên con sông thì cần phải có cái xuồng máy. Nếu mình sống ngoài biển thì mình cần phải có một cái chiếc thuyền to. Và cũng vậy, mình muốn độ mọi người thì mình muốn độ mọi người để băng qua bên kia biển thì chắc chắn mình phải cần một con thuyền to. Còn một khi mình chỉ sống ở trong một cái rạch thôi, mà để đưa người ta qua bên kia rạch thì chỉ cần một cái ghe nhỏ thôi. Thì nếu một cái người nào không nghĩ tới chuyện độ sinh thì người đó không cần tới cái thuyền lớn, mình không cần có trí tuệ. Nếu mình sống trong cái tinh thần nhỏ nhỏ, cái rạch nhỏ, tức là cái phạm vi rất là nhỏ bé của cái gia đình mình thôi, thì mình chỉ cần có con thuyền nhỏ, đó là một cái khả năng nghề nghiệp của mình, mà không cần phải thêm cái gì nữa. Nhưng nếu bây giờ mình muốn làm một cái gì cho một tập thể đông đảo thì đương nhiên khả năng nghề nghiệp của mình không đủ, cái ga đó không đủ để chở, cái ga đó không xài được, trở thành vô dụng, mà phải có một con thuyền bự lớn. Thì cũng thế, thì mình bây giờ cũng vậy, mình cái người mà chỉ có nghĩ đến cái rạch của mình thì người đó không bao giờ trong đời cần cái con thuyền. Nhưng mà một người khi mà muốn chở hết mọi người đi ra biển lớn, ra sông rộng, thì cái người đó phải cần một cái thuyền máy cho thật to. Thì cái người mà vì muốn độ chúng sinh cho nên mới cầu trí tuệ, mà không nghĩ chuyện độ chúng sinh thì không cầu trí tuệ, không cầu trí tuệ thì không bao giờ trí tuệ phát sinh. Cho nên do chính cái tâm từ bi như vậy, những cái tu tập mà mình cái tụng kinh cầu nguyện cho người phương pháp giới chúng sinh cùng với mình đồng thành Phật đạo, mà cái đời này qua đời nọ, thì tự nhiên chính cái năng lực từ bi đó nó đòi hỏi mình cần phải có trí tuệ. Và chính vì như vậy mình sẽ tu tập và phát sinh được trí tuệ, mình sẽ có một cái nghị lực để mà tu tập trí tuệ. Bởi vì sự tu trí tuệ không phải là chuyện dễ, mà phát sinh từ bi tâm cũng không phải chuyện dễ. Như vậy thì mình khi mình tu như vậy thì mình biết rằng là đối với lại nhất là người xuất gia, người tại gia cũng phải làm chuyện đó, mà người xuất gia còn phải làm mạnh hơn nữa. Tức là mình chỉ dùng lời nói của mình vào cái việc một là khai thị cho mọi người hiểu biết được thanh tịnh pháp, hai là tụng kinh cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh được cái phước báo, được cái nhân duyên phước báo. Như vậy đó là một là tu theo từ bi, hai là tu theo trí tuệ. Đó là về khẩu. Còn nếu nói là về thân nhất thì mình lễ kính chư Phật có hai chuyện. Một là mình lễ bái chư Phật. Lễ bái chư Phật đó là để là tỏ một cái sự cung kính chư Phật. Mà cung kính chư Phật tức là như hồi nãy tôi nói, cung kính đúng nghĩa là cung kính là vì sao mà cung kính. Vì Đức Phật là người có từ bi vô song, Đức Phật là người có trí tuệ vô cùng, cho nên mình phải cung kính. Thử hỏi nếu Đức Phật có trí tuệ mà không hề có từ bi, mình cũng chẳng cung kính nữa. Tại vì Đức Phật có từ bi, mình đâu có giúp gì được mình đâu, mà mình phải cung kính. Mình cung kính Ngài là bởi vì Ngài sẵn sàng giúp mình, mà Ngài lại có đầy đủ khả năng để giúp mình, cho nên mình mới cung kính. Vì vậy một khi mình lễ lạy cung kính Ngài á, tức là mình phải cung kính cái hai cái đức tính trí tuệ và từ bi. Tại nếu mà trí tuệ và từ bi không có thì Phật không hành. Cho nên cung kính Phật là cung kính trí tuệ và từ bi. Mình phải nhớ như vậy. Như vậy thì cung kính cái trí tuệ và từ bi, đã cung kính cái trí tuệ và từ bi thì phải giữ nó. Tại vì cái gì mình quý, mình kính thì mình phải giữ kỹ vô cùng. Cái gì mình không quý thì mình vứt. Những gì quý thì đi đâu mình cũng khư khư ôm theo. Giữ gì như mình quý vàng, quý ngọc thì mình luôn luôn ôm cất vàng và ngọc kỹ lưỡng lên đó. Đó, sợ mất. Và nếu có cơ hội nó càng phát triển mình càng mừng, tại nó là vật quý. Nên cái quý mà càng phát triển thì mình càng mừng. Trong cái vật gì hèn ấy, thì mình không quý, mà nếu nó mất đi thì mình càng mừng. Như vậy trí tuệ và từ bi mình quý thì đáng lẽ là mình phải cất cho kỹ. Đó, cất cho kỹ đây có nghĩa không phải là cất đi, nghĩa là gìn giữ nó trong đầu mình, không để cho nó rời khỏi đầu mình. Gìn giữ nó trong tư tưởng của mình mà vừa để mất, mà phải làm cho nó phát triển hơn nữa. Tại nó là cái báu, cho nên phải làm cho nó phát triển nhiều hơn, mà không bao giờ để cho nó lìa khỏi đầu óc của mình. Tôi gọi là mất. Cất kỹ ở đây là không cho lìa khỏi tư tưởng. Và như thế khi mà lễ kính chư Phật như vậy, là lễ kính chư Phật như vậy là tu tập cố gắng làm sao để mà trí tuệ và từ bi nó luôn luôn được phát triển, và mình phải luôn luôn giữ gìn nó, đừng có để những cái thứ dơ cái làm hoen ố nó. Đó, tức là những cái thứ mà nhiễm pháp. Và như thế đó là mình tu theo một cái hành gọi là tính đức. Và một cách khác nữa là mình dùng cái thân này làm lợi cho mọi người, tức là làm những cái việc lợi ích cho mọi người. Và chẳng hạn ví dụ bây giờ mình làm công quả giúp đỡ mọi người tu tập, mình có thể nấu ăn cho mọi người tu bát quan trai, mình có thể lo đủ thứ chuyện. Đó, từ những cách tổ chức như vậy, từ những cách quay phim ảnh, từ những cách thâu băng như vậy để mà làm lợi ích cho những người khác, đó, nhất nhất đều là công quả. Thì mình đem thân mình ra làm công quả phụ giúp đỡ được người nào thì mình giúp đỡ. Cái đó ta gọi là tinh tiến. Tại vì mình biết rằng là Đức Phật xếp hạng Bồ Tát có ba hạng, gọi rằng là trí tuệ Bồ Tát là hạng mà tu tập về trí tuệ, nghiên cứu giáo lý, tức là hạng tham thiền nhập định tư duy đầu óc. Hạng đó người thân không nhất nhất, cho nên không có làm công quả, nhưng mà làm việc Phật sự rất nhiều, là bởi vì trong mỗi một sát na gian đều tận được việc tham sân si, gìn giữ cái bàn thờ này hết sức là thanh tịnh trang nghiêm, cho nên tâm trí của họ chính là một người xà lan thanh tịnh địa. Mà nơi đó Phật hiển hiện, tức là tính giác hiển hiện, cho nên người đó giác ngộ. Bởi vậy thì người đó khi mà không nhúc nhích thì thôi, nhúc nhích thì mọi hành động đều là hành động độ sinh. Và như vậy người đó đã làm Phật sự. Tại vì đoạn ác là Phật sự, hành thiện là Phật sự. Thì Đức Phật nói là trí tuệ Bồ Tát là người thiền định tư duy, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Tín đức Bồ Tát là hạng luôn luôn lễ bái và ca ngợi công đức của Đức Phật. Đó là tín đức Bồ Tát, cái hạng tụng kinh. Và tinh tiến Bồ Tát là hạng mà đem thân này của mình, đem khẩu này của mình ra phụng sự cho mọi người, gọi là tinh tiến Bồ Tát, tức là làm công quả. Như vậy mình thấy mọi người đến với ngôi chùa không ngoài một trong ba yếu tố nói trên, tức là đến để học giáo lý, hoặc đến để tụng kinh, hoặc đến để công quả, không có hạng thứ tư. cái thứ tư là hạng vô can, hạng không không tu tập. Còn những người mà tu tập là Phật tử thì những người đó luôn luôn làm một trong ba cái nói trên, ba xu hướng nói trên, nó gọi là ba khuynh hướng Bồ Tát. Như vậy thì cái thân của mình có thể tạo thành khuynh tu theo khuynh hướng tinh đức hoặc tu theo khuynh hướng tinh tấn. Khẩu của mình thì hoặc theo trí tuệ hoặc theo từ bi. Ý của mình là tu gom cả trí tuệ lẫn từ bi, gom cả trí tuệ tinh tấn và tinh đức. Như vậy là cả ba nghiệp đều tu. Và nếu khi ba nghiệp đều tu như vậy, tức là ba nghiệp đều tương ưng với ba nghiệp của Đức Phật. Và khi ba nghiệp tương ưng với ba nghiệp của Đức Phật, đó chính là thờ Phật chân chính. Còn nếu mình chỉ thờ thân Phật thôi, còn Đức Phật nói cái gì mình cũng màng, Đức Phật nghĩ gì mình cũng cần, mình chỉ cần biết rằng là thờ Phật để ăn nói, thì như vậy mình chung cục chỉ là lợi dụng Đức Phật thôi. Và Đức Phật chắc chắn nếu một người nào hiểu đó thì người đó sẽ biết là họ lợi dụng Đức Phật cũng được. Là bởi vì Đức Phật đâu có hứa hẹn cho ai cái gì đâu, mà Đức Phật chỉ toàn bày cho hết thảy hàng Phật giáo đồ và cho đến hết thời chúng sinh. Và từ Phật này đến Phật khác, từ quá khứ truyền cho đến chư Phật hiện tại, và sẽ truyền cho đến chư Phật tỷ lai, cũng chỉ truyền có một thứ thôi, tức là chỉ bảo mọi người hãy độ tận các người khác, hãy cứu giúp các người khác, không đâu có hứa cho mình gì đâu. Thượng đế thượng biết thì có hứa thiệt, có hứa rằng là đến với thượng đế thì thượng đế đang về trên đường cho ở, nhưng Đức Phật chưa hề bao giờ nói một câu cứ theo ta đi thì ta đang giết bạn, chưa bao giờ có. Như vậy thì Đức Phật không tốt bằng thượng đế. Có nhiều người nghĩ như vậy, cho nên có nhiều người bảo đạo Phật cực quá, theo đạo tin lành hay đạo tin Chúa giản dị có sáng, nhưng được theo Chúa là bảo đảm 100% là đi lên trên đường, còn đạo Phật là nào là phải thắp đuốc lên mà đi, nào là phải tu cái này tu cái kia, nào phải hy sinh cho người này người đó, mệt quá. Còn nên mình khỏi cần hy sinh, mình cứ ích kỷ, mình hưởng dục cho thân mình, đã đời những mình tin Chúa thôi rồi mai mốt mình về trên đường. Vì nghĩ như vậy. Thế thì Đức Phật có không tốt bằng được đế không? Ngoài Đức Phật cũng có hứa một cái gì cho mình, Đức Phật chỉ bắt mình hy sinh cho mọi người. Đức Phật có lý hơn nhiều. Đức Phật lo cho mình rất nhiều, lo bằng cách chẳng có lo gì cho mình hết, mà bắt mình phải lo cho thiên hạ, còn đâu có lo cho mình đâu. Nhưng nếu mình ngẫm kỹ lại, cái lo của Đức Phật đó mới vi diệu mà hay. Tại vì một người lo cho mình không bằng muôn người lo cho mình. Tôi nói ví dụ cái bây giờ, ví dụ bây giờ tất cả mọi người đi học đạo có một vị, có một vị thầy hướng dẫn. Có một vị thầy hướng dẫn mà mình chỉ được một mình vị thầy đó bảo vệ, còn tất cả mọi người không có ai hứa bảo vệ mình hết. Thì mình mới nhớ là trong cái cuộc đời này á, ví dụ mình đến chùa mình được 9 người bảo vệ mà một người ghét mình thôi, mình thấy mình cũng mệt rồi, mình cũng thấy mình không yên rồi đâu. Trong cuộc sống vậy, mình đến sở mình làm đâu cần cả sở nó ghét mình mới ra khỏi sở, mà chỉ cần một người ghét, hai người ghét, mình cũng thấy nhiều tiền rồi. Thế bây giờ giả sử bây giờ chỉ có một mình thượng đế nó lo cho mình, và thượng đế thì bắt ái rồi, thượng đế ai cũng thương rồi, nhưng mà những kẻ khác nó không thương mình, mình sống chung với những cái kẻ nó không thương mình trên đường cũng phiền lắm, cũng phiền lắm, tại vì lìa thượng đế ra thì cũng cãi cọ, cũng gây gổ đúng không, rồi mình cũng phiền lắm chứ, cả ngày tới mách thượng đế thôi. Nhưng mà Đức Phật thì như vậy thì chỉ có một mình thượng đế hứa thương mình thôi. Đức Phật tuy chưa bao giờ hứa một cái gì với mình, nhưng mà dĩ nhiên Đức Phật thương mình, Đức Phật từ bi, cho nên Đức Phật cứ chỉ bày cho mình cái lợi lạc. Cho nên mình cũng chắc chắn được Đức Phật, cái trí tuệ, cái từ bi của Đức Phật che chở. Nhưng mà mình còn được vô số người khác che chở, tại vì mình nhớ cái câu vậy. Tại vì cái câu mà ngã bằng giữa chúng sinh vai cộng thì Phật bảo, đối với Đức Phật, Đức Phật bắt mỗi người phải phát nguyện như vậy, mình phải đổi thầy chúng sinh cùng với mình thành Phật đạo. Cho nên tôi phải nghĩ hết thầy cho mọi người, nhưng mà đâu có, bác hương mà bác phải nghĩ cho tôi, tại bác cũng phải ngã bằng giữa chúng sinh vai cộng Phật đạo. Anh Tuân này anh cũng phải nghĩ cho tôi, tại vì anh cũng phải ngã bằng giữa chúng sinh vai cộng Phật đạo. anh chị tham tâm thì cũng phải nghĩ đến tôi, tại vì ngã bằng với chúng sinh sẽ công thật đạo. Và nhất nhất bắt anh ở đây, tất cả mọi người có mặt ở đây, người nào cũng phải nghĩ đến cho tôi hết. Như vậy không ai là không nghĩ cho tôi hết. Như vậy thì tôi thành lợi, là bởi vì ai cũng phải thề, đều tất cả mọi người ở đây đều thề phải độ tôi. Tôi chắc ăn hết rồi. Và ngược lại, chính mình cũng thề độ hết thảy mọi người. Và mọi người, mỗi người cũng thề độ tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật đã giao mình, đã gửi gắm mình cho hết thảy mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm độ mình. Như vậy mình chắc quá, trên có Đức Phật, dưới có hết thảy chúng sinh, là Phật tương lai, Phật sẽ thành. Mình sẽ được bao nhiêu đây, Phật sẽ thành độ mình. Và mình được Phật đã thành gương độ, và đây là Phật sẽ thành sẽ độ. Tại vì nếu đúng theo tinh thần của Phật tử phát Bồ Đề Tâm, đến với Đức Phật là phải phát Bồ Đề Tâm, và phát Bồ Đề Tâm là phải thệ nguyện độ hết thảy chúng sinh. Mà khi phát nguyện thệ độ hết thảy chúng sinh thì đương nhiên rằng là tương lai là mình phải độ mọi người theo.